Chương 42. Ông Bertuccio. Tòa nhà ở Paris mà Ali đã chọn tìm cho bá tước Monte Cristo ở đại lộ Saint-Élysée nằm giữa một cái sân và một khu vườn rộng. Trước mặt nhà có xây một hòn non bộ rất cao, trồng cây rậm rạp. Hai bên là đường đi dải sỏi có đặt những chậu sành, trồng đủ các thứ hoa. Xung quanh nhà có hàng rào sắt kiên cố, có cổng chính và cổng hậu. Cố xe vừa đỗ trước cổng, hai người đã chạy vội ra đón bá tước. Đó là Ali, tươi cười nhìn ông chủ vẻ vui mừng. Còn Bertuccio cúi rạp xuống chào và giơ tay cho bá tước nắm để xuống xe. Bá tước vừa trèo lên bậc tam cấp vừa hỏi. Ông Bertuccio, viên quản khế đã tới chưa? Thưa đã, ông ta đang chờ ngài bá tước trong phòng khách. Còn những tấm danh thiếp, ông đã cho in chưa? Xong cả rồi ạ, và tôi đã gửi một tấm cho ngài nam tước Đăng La ở đại lộ Đăng Tanh. Tốt lắm, bá tước nói, rồi đi theo người quản gia vào phòng khách. Bertuccio giới thiệu viên quản khế đang ngồi chờ trên ghế. Bá tước hỏi, ông quản khế, ông đã thảo xong bức văn tự bán ngôi nhà nghỉ mát cho tôi chưa? Nó ở đâu? Thưa ngài, ở Auteuil, giữa rừng Bologna, cách đây không xa lắm. Ngài viên quản khế nói tên địa điểm, Bertuccio tái mặt. Tôi tưởng một ngôi nhà nghỉ mát phải ở nông thôn. Bá tước nói vẻ lơ đễnh, không ngờ lại gần thế. Thôi cũng tạm được, ông đưa bản hợp đồng cho tôi xem. Bá tước nhìn qua bản hợp đồng, cầm bút ký rồi bảo Bertuccio. Ông trả cho ông quản khế 55.000 franc. Thưa ngài bá tước, viên quản khế thật thà nói, kể cả mọi khoản phí tổn chỉ có 50.000 franc thôi ạ. Không sao, chỗ tiền thừa là khoản thù lao cho ông, và bây giờ mời ông về nhà nghỉ. Viên quản khế cúi rạp xuống đất chào rồi lùi ra phía cửa. Ông ngạc nhiên vì thấy từ ngày đi làm đến giờ ông chưa gặp một người khách nào giàu như thế này. Bá tước rút cuốn sổ tay ra ghi địa chỉ ngôi nhà nghỉ mát rồi gọi người quản gia bảo. Ông Bertuccio, ông có biết rõ vùng ngoại ô Paris không? Thưa ngài không ạ, lão quản gia có vẻ lúng túng sợ sệt. Nếu vậy, ông đi ô tới với tôi để xem ngôi nhà ra sao, bá tước nói và nhìn thẳng vào mặt lão ra lệnh. Bertuccio mặt mũi tái nhợt, cúi đầu đi theo bá tước. Chương 43. Ngôi nhà ô tơi. Monte Cristo nhận thấy khi đi xuống các bậc thềm, Bertuccio đã làm dấu thánh giá theo kiểu người Cox, nghĩa là dùng ngón tay cái chặt vào không khí theo hình chữ thập. Và lúc ngồi trong xe, lão lâm râm cầu kinh. 20 phút sau, cỗ xe chạy tới ô tơi và đỗ trước một ngôi nhà ở phố La Fontaine. Sự xúc động của viên quản gia càng tăng. Lão xuống xe đến gõ cửa, người gác cổng chạy ra. Bertuccio đưa tờ biên lai giới thiệu. Đây là vị chủ nhân mới đến xem ngôi nhà. Ngôi nhà này bán rồi à? Lão gác cổng ngạc nhiên hỏi. Phải, bá tước nói. Bán cho tôi rồi. Bán đi cũng phải. Lão gác cổng lẩm bẩm. Ngài hầu tước Saint-Méran giữ ngôi nhà này chẳng được lợi gì cả. Hầu tước Saint-Méran, Monte Cristo nói. Cái tên này nghe quen quá nhỉ? Hầu tước Saint-Méran. Một nhà quý tộc già, một người trung thành với đức vua, ngài có một cô con gái độc nhất gả cho quan phó biện lý Villefort. Monte Cristo liếc nhìn Bertuccio, thấy lão tái mét mặt, phải đứng dựa vào tường mới vững. Cô con gái ấy hình như chết rồi phải không? Monte Cristo hỏi. Tôi nghe người ta nói thế. Thưa ngài vâng, chết cách đây đã 21 năm rồi và từ ngày đó tôi không thấy mặt hầu tước quá 3 lần. Trời đã sầm tối. Bá tước nhét vào tay người gác cổng 2 đồng tiền vàng và bảo, bây giờ lão lấy đèn soi đường đưa tôi vào. Lão gác cổng tay cầm đèn run run vì món thủ lao quá hậu hĩnh, đưa ông khách lên gác trên gồm 2 buồng ngủ và 1 buồng tắm. Phía sau có một cầu thang ăn thông ra vườn. Tới đây bá tước cho lão gác cổng trở lui. Bertuccio mặt như gà cắt tiết, chân đi không vững, theo bá tước ra ngoài vườn. Trăng tỏa một ánh sáng mờ nhạt, qua một con đường nhỏ tới một lùm cây đen ngòm, bá tước dừng lại. Bertuccio long mồ hôi chán, không thể tự kiềm chế được lâu hơn nữa, lão kêu lên thất thanh. Ôi thưa bá tước, xin ngài cho phép tôi ra khỏi chốn khủng khiếp này, tôi van ngài. Ông Bertuccio, ông làm sao thế? Ông mất trí rồi sao? Lão quản gia lắc đầu và chắp hai tay vào nhau nói có vẻ thảm thiết. Chao ôi, xin ngài hãy thương tôi, một con người thật thà, chất phát, và nếu tôi đã gây ra tội ác chẳng qua chỉ vì mối thù truyền kiếp. Nói xong, lão quỳ xuống ôm lấy chân Bá Tước. Bá Tước thản nhiên: mối thù truyền kiếp? Phải, tôi đã biết rõ cái tập quán bất hủ của dân đảo Kos các ông. Bây giờ ông hãy nhớ lại từng sự việc và kể rành rọt cho tôi nghe. Câu chuyện này đã có lần tôi kể cho linh mục Busoni nghe rồi, và coi đó là lời thú tội của tôi. Ngoài ra, tôi không muốn phải nhắc lại nữa. Ngài linh mục nghe vì ngài thay quyền thượng đế rửa tội cho ông. Còn tôi cần nghe để khỏi bị ông cảnh sát trưởng đến thăm nếu có chuyện bị vỡ lở ra. Thưa ngài Bá Tước, thưa ngài Bạch Tuy Sô nghe thế vậy, hoảng hốt kêu lên: tôi xin kể ngài nghe không sót một chi tiết nào. Tôi mong được sự che chở của ngài cũng như sự che chở của linh mục Busoni. Xin ngài hãy đứng ra chỗ khác vì hắn đã bị ngã gục ở chỗ này. Hắn là ai? Bá Tước điềm tĩnh hỏi. De Villefort, phó biện lý, con rể hầu tước Saint-Méran. Chương 44. Mối thù truyền kiếp. Bertuccio hỏi: thưa ngài Bá Tước, ngài muốn tôi bắt đầu từ đâu? Tùy ông, tôi có biết gì đâu mà muốn với không muốn. Tôi tưởng linh mục Busoni đã nói với ngài. Có một vài chi tiết thôi, nhưng đã 7-8 năm nay rồi, tôi chẳng còn nhớ mấy tí. Vậy tôi có thể không làm nhàm tang tai ngài chứ? Cứ nói đi, ông thay tờ báo buổi tối cho tôi. Bertuccio bắt đầu kể. Sự việc diễn ra từ năm 1815, trong thời kỳ hoàng đế Napoleon trở lại ngôi báu 100 ngày. Tôi có một người anh cả, thiếu úy trong đạo quân viễn chinh của hoàng đế, bị thương nhẹ trong cuộc thất trận ở Waterloo, theo đơn vị rút lui về miền nam nước Pháp. Một hôm tôi nhận được thư của anh tôi viết từ Nîmes, bảo tôi gửi cho ít tiền. Tôi rất thương anh, nên còn 1.000 franc tôi đưa cho chị dâu tôi một nửa, còn một nửa tôi lên đường đem đi Nîmes. Lúc này ở miền nam nước Pháp, vì tình hình chính trị hỗn loạn, trộm cướp nổi lên như rươi, và những vụ giết người, cướp của thường diễn ra hàng ngày. Tôi tới quán trọ mà anh tôi đã hẹn tới, thì đau đớn quá. Anh tôi đã bị người ta giết chết từ hôm trước và không biết thủ phạm là ai. Tôi tới ý kiến quan trưởng lý Villefort, trước kia làm phó biện lý ở Marseille, yêu cầu ngài mở cuộc điều tra để tìm ra thủ phạm. Lúc được biết anh tôi là người đảo Cox và là sĩ quan của Napoleon, Villefort trắng trợn nói anh tôi chết là đáng đời, vì nếu còn sống cũng sẽ bị xử bắn về tội theo kẻ tiếm ngôi. Tôi van nài xin cho chị dâu tôi được hưởng món tiền tử tuất thì y cũng từ chối nốt. Tôi ra về căm thủ y thâm gan tím ruột, và ngài cũng biết rằng một khi người Cox chúng tôi căm thủ ai thì ghê gớm lắm. Tôi quyết trả thù cho anh tôi, và nếu không giết được hung thủ, tôi cũng tìm cách hạ sát được kẻ đã lăng mạ anh tôi. Tôi nói thẳng vào mặt Villefort là kể từ giờ phút này tôi sẽ không đội trời chung với y. Y biết là thế nào, tôi cũng giữ lời thề, nên đâm hoảng, phải xin thuyên chuyển đi Versailles. Dù xa xôi tới mấy, tôi cũng lặn lội tới được chỗ ở của y. Tôi có thể giết được y một cách dễ dàng, nhưng phải làm thế nào để khỏi bị bắt. Trong 3 tháng trời, tôi theo dõi y từng bước, và một hôm tôi thấy y bí mật tới ô tơi vào ngôi nhà này bằng cửa ngách ở khu vườn. Ngôi nhà này là nhà nghỉ mát của hầu tước Saint-Méran, bố vợ của Villefort. Vì hầu tước ở Marseille nên ngôi nhà bỏ trống cho một nữ nam tước quá chồng thuê. Một buổi tối, tôi đứng đắp ngoài hàng rào, thấy một thiếu phụ trẻ đẹp đi thơ thẩn một mình trong vườn, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa ngách. Khi thiếu phụ tới gần, tôi nhận ra cô chỉ độ 18 tuổi, mặc áo choàng ngủ để lộ một cái bụng to tướng. Có lẽ sắp tới ngày ở cữ. Một lát sau cửa mở, một người đàn ông bước ra. Hai người ôm nhau đi vào trong nhà. Người đàn ông chính là Villefort, còn thiếu phụ thì tôi không biết tên. Tôi bèn đi quanh nhà quan sát rất kỹ lưỡng, chờ cơ hội thuận tiện. 3 hôm sau, vào khoảng 7 giờ tối, tôi thấy một người đầy tớ trong nhà cưỡi ngựa đi về Versailles. Tôi đoán là đi tìm Villefort. Quả nhiên, 3 giờ sau y cưỡi ngựa đến, vào trong vườn, khóa cửa lại, rồi vào nhà. Tôi lẻn vào vườn nấp đằng sau lùm cây vì cho rằng lúc ra về, thế nào Villefort cũng đi qua đây. Đêm hôm đó, Vào khoảng cuối tháng 9, trời tối đen, gió thổi rất mạnh. Đến nửa đêm tôi nghe trong nhà có tiếng rên rỉ. Đèn cầu thang thắp sáng, một người mặc áo choàng bước ra vườn, tay cầm một vật gì. Khi người ấy tới gần lùm cây, tôi nhận ra là Villefort. Tay y cầm một cái cuốc, chưa hiểu y dùng cuốc để làm gì. Tôi rút dao găm ra, chờ lúc hành sự. Tôi thấy y bỏ cái bọc giấu trong áo choàng ra và cầm cuốc đào một cái hố. Tôi nhìn kỹ, thấy cái bọc là một cái hòm nhỏ dài khoảng 60, rộng 20 phân. Y đào xong, bỏ cái hòm xuống, lấp đất lên và lấy cuốc san phẳng mặt đất. Nhanh như cắt, tôi nhảy tới, đâm một nhát trúng ngực y và hét to. Ta là Bertuchot, ta trả thù cho anh ta và mang số tiền bạc mi chôn giấu về cho chị dâu ta. Tôi bới cái hòm lên, lấp đất lại như cũ rồi nhảy qua hàng rào chuồn thẳng. Tôi chạy một mạch ra bờ sông ngồi nghỉ một lát, rồi lấy dao nạy nắp hòm ra để xem vớ được bao nhiêu tiền. Nhưng lạy Chúa, trong một cái tã bằng vải rất mịn bọc một hài nhi đỏ hòn còn thoi thóp thở, tôi bèn ghé miệng mình vào miệng đứa trẻ để truyền vào ngực nó hơi thở nóng hổi của tôi, và một lát sau nó thét lên một tiếng, nhưng là tiếng thét vui mừng. Ôi lạy Chúa, xin Chúa hãy tha tội cho con đã tiêu diệt một mạng người để đổi lấy một cuộc sống của một mạng người. Tôi bèn tìm đến một cô nhi viện, nói là nhặt được đứa bé ở dọc đường, và trước khi trao đứa bé cho người ta, tôi đã cắt đôi chiếc tã giữa hai chữ thêu ở góc và giữ lại một nửa. Trên cái tã có thêu hai chữ H và N. 15 hôm sau tôi trở về làng nói cho chị dâu tôi biết tôi đã trả thù cho anh tôi và kể chuyện cứu sống được đứa trẻ. Chị tôi ngỏ ý tiếc là tại sao không đem về nuôi để chuộc tội với Chúa. Tôi bèn đưa nửa mảnh tã cho chị dâu tôi và nói bao giờ có tiền sẽ đến chuộc đứa bé về. Để xua đuổi những hình ảnh quá hãi hùng và cũng để cưu mang người chị dâu tôi quá khổ cực, tôi trở thành một tay buôn lậu ở vùng biển miền Nam nước Pháp. Bọn chúng tôi thường giao dịch với tên chủ quán trọ ở Bouquet mang tên quán trọ cầu sông Gác. Công việc làm ăn của tôi khá phát đạt vì có những mánh lưới tinh vi, vì tính gan dạ và kiên trì nhẫn nhục. Một ngày kia, tôi trở về nhà sau một thời gian khá dài vắng mặt. Vừa bước vào cửa đã thấy trong buồng chị Asunta có một cái nôi rất đẹp, bên trong đặt một đứa con trai 7-8 tháng. Thì ra chị dâu tôi trong lúc tôi vắng nhà đã lên tận Paris xin đứa bé về sau khi đưa mảnh tã làm chứng. Tôi vô cùng sung sướng vớ được thằng bé và cho là Thượng Đế đã ban ân cho tôi. Tôi hết lòng yêu quý nó và chị dâu tôi cũng rất nuông chiều nó. Tôi đặt tên cho nó là Benedetto. Ôi thằng bé, nó ngộ nghĩnh quá, đôi mắt xanh biếc, mớ tóc vàng làm nổi bật nước da trắng mịn, và nó có cái miệng cười rất hóm hình. Ngày nào chị dâu tôi đi chợ cũng mua về cho nó rất nhiều quả bánh, và cũng chỉ vì quá nuông chiều nên nó đâm ra hư hỏng. Khi nó lên 6 tuổi, hàng xóm luôn kêu mất những thứ lặt vặt, và có một hôm nó ăn cắp một đồng tiền vàng của một người ở cạnh nhà. Nó biến mất suốt ngày hôm đó, và mãi đến chiều tối mới vác mặt về nhà, đem theo một con khỉ nó vừa mua được của một anh làm xiếc rong. Tôi giận tái người định cho nó mấy cái tát tai. Nó kêu ầm lên, bảo tôi không phải là cha nó, nên không có quyền đánh nó. Tôi đành nhượng bộ. Được thể nó lại càng làm giả, chẳng còn coi ai ra gì nữa. Càng lớn, nó càng hung hãn, ngỗ ngược, làm lắm điều sằng bậy. Nó tiêu tiền như rác, và chị dâu tôi lại sợ nó một phép. Mới hơn 10 tuổi đầu mà nó đã giao du với những thằng ba que sỏ lá lưu manh côn đồ nhất vùng, và nhà chức trách đã nhiều lần phải cảnh cáo nó. Tôi đâm hoảng, định đem nó đi theo tôi, vì tôi nghĩ rằng cuộc đời gian nan nguy hiểm của nghề buôn lậu sẽ rèn luyện nó trở thành người khôn ngoan chín chắn. Tôi nói ra ý định cho nó. Chẳng ngờ nó cười vào mũi tôi, nói là nó chẳng thích làm nghề đó một chút nào. Bị vào tù như chơi, vì ở nhà nó cũng kiếm được khối tiền tiêu, và giờ hết tiền đã có chị dâu tôi cho. Tôi chán nản quá, định bụng đi buôn một chuyến nữa, khi nào về sẽ có kế hoạch sau. Tôi ghé thuyền vào bờ biển miền Nam nước Pháp, tìm đến cái quán trọ trên đường đi Bouquet mà tên chủ quán là người cùng bọn với chúng tôi. Tên hắn là Cadrus, trước làm thợ may ở Marseille, sau làm ăn thua lỗ phải bỏ ra đấy. Ông nói lại tên chủ quán là gì? Monte Cristo hỏi. Hình như bá tước đã bắt đầu quan tâm đến câu chuyện của Bertuchot. Hắn tên là Cadrus, Gaspar Cadrus, hắn lấy vợ người làng Cacong. Chúng tôi không biết tên thật của mụ là gì ngoài tên làng của mụ. Người ta mắc bệnh sốt rét, cứ như người sắp chết. Còn anh chồng thì to lớn vào quãng 44-45 tuổi. Việc đó xảy ra vào năm nào? Monte Cristo hỏi tiếp. Thưa bá tước, năm 1829. Vào tháng nào?
Tháng 6.
Đầu hay cuối tháng?
Vào buổi chiều, ngày mùng 3.
À, Monte Cristo nói. Chiều ngày 3 tháng 6 năm 1829.
Tốt. Ông nói tiếp đi.
Chúng tôi có lẽ đi vào nhà hắn không cần công khai, chỉ việc lặng lẽ nhảy qua hàng rào của mảnh vườn rồi trèo lên gác xếp, chỉ cách phòng ăn một tấm liếp mỏng. Tôi ngồi trên đó, thấy Cadrus dẫn một người lạ mặt vào nhà. Đó là một người mua bán kim hoàn có nhiều vốn liếng ở chợ Bouquet. Cadrus bước vào phòng, gọi vợ bảo. Này nhà nó, lão linh mục tốt bụng không lừa dối cái mình đâu. Viên kim cương này trị giá đúng 50.000 franc và ngài đây sẵn sàng trả với giá đó. Bây giờ, nhà hãy nói cho ngài biết chúng mình đã có viên kim cương trong trường hợp nào. Hình như trời sắp có dông, oi lắm. Để tôi đi lấy thức giải khát cho ngài. Người khách ngồi xuống ghế, ngắm căn buồng rồi nghe mụ vợ Cadrus kể chuyện từ lúc gặp vị linh mục người Ý ra sao. Sau đó, bảo tên chủ quán cho xem lại viên kim cương. Ông ta cầm viên kim cương, rút cái tân cân tiểu ly trong túi ra cân, ngắm vuốt một lúc, rồi nói, chỉ trả cho 40.000, vì chỉ đem theo có thế. Vợ chồng Cadrus đang ngần ngừ thì ông khách rút trong cặp ra một nắm tiền vàng đỏ ối và một thếp giấy bạc, làm vợ chồng tên chủ quán hoa cả mắt. Được, Cadrus nói, tôi bằng lòng để cho ngài với giá đó, nhưng ngài phải thêm cho tôi một sợi dây chuyền và một đôi bông tai. Người khách rút cái hộp đựng đồ nữ trang ra đưa cho vợ Cadrus một sợi dây chuyền vàng và một đôi hoa tai, rồi xỉa ra bản đủ số tiền, vừa tiền vàng vừa tiền giấy. Riêng tôi, lần đầu tiên trông thấy một món tiền khổng lồ như vậy, tôi cũng phải hoa mắt lên tưởng chừng như mơ ngủ. Trời lúc đó đã sầm sầm tối, Cadrus thắp đèn lên, đếm đi đếm lại số tiền, còn vị khách đưa viên kim cương lên ngóng nghía. Nó óng ánh dưới ánh đèn. Bên ngoài, trời đã bắt đầu nổi gió. Mụ các công đi lại tủ lấy ra một cái cặp da, bỏ tiền và vàng vào đó, rồi hỏi người khách. Ngài nghỉ lại đây ăn cơm với chúng tôi chứ? Người khách rút đồng hồ ra xem, rồi trả lời. Cảm ơn bà, muộn mất rồi, tôi phải về Bouquet trước đêm nay kẻo nhà tôi mong. Thôi chào ông bà. Người khách vừa nói xong, bỗng có một tiếng sét dữ dội, tiếp theo đó là một tia chớp sáng lòa ngoài trời. Ồ, Cadrus nói, trời như thế này mà ngài cứ ra đi à, ngài không sợ bọn cướp ư?
Sợ gì bọn chúng, tôi đã có cái này.
Nói xong, người khách rút trong túi ra một khẩu súng ngắn đã nạp đạn sẵn rồi mở cửa bước ra ngoài. Một luồng gió rất mạnh thổi vào phòng, Cadrus thấy vậy chạy ra đóng sập cửa lại. Sau đó, hắn mở tủ đem cái cặp da ra và cùng mụ vợ đếm lại số tiền. Tay chúng run lên và bộ mặt chúng tái nhợt. Hai vợ chồng chú nhìn nhau bằng con mắt thăm dò. Mụ vợ lên tiếng trước. Anh là một thằng tồi, nếu không đời nào lão ta ra khỏi cái nhà này được. Trời đất ơi, nhà nói gì vậy, không sợ quỷ thần à? Dưới lúc đó lại thêm một tiếng sét khủng khiếp làm rung chuyển cả quán trọ, rồi có tiếng gõ cửa. Ngô Các Công mỉm cười bảo chồng. Đấy, quỷ thần đưa lão trở về với chúng ta đó. Mụ ra mở cửa, còn Cadrus mặt mày xanh xám thở hổn hển ngồi phịch xuống ghế. Xin mời ngài Kim Hoàn vào. Mụ Các Công nói. Hình như quỷ thần không muốn tôi về Bouquet tối nay. Khách nói. Ông Cadrus thân mến, ông đã mời tôi ở lại. Tôi xin nhận lời.